Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm. Thứ nhất, tập 340. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Chơn Ngộ. Biên tập: Dương Cư Sĩ. Thời gian: ngày 4 tháng 8 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mời mở kinh văn. Bắt đầu xem bài kệ thứ 6, khẩn Na La Dương. Như Lai Nan Khả Đắc Kiến Văn. Chúng sanh ức kiếp thời nải ngộ, chúng tướng di nghiêm tất cụ túc, thử nhạo kiến dương chi sở độ. Đây là bài tán tụng của Phổ Nhạo Kiến Khẩn Na La Dương, cũng là báo cáo tâm đắc của Ngài. Pháp môn tu học của Ngài là thị hiện nhất thiết diệu sắc thân. Chúng ta thường nói là tướng hảo trang nghiêm. Hai câu đầu tiên chúng ta nên đặc biệt chú ý và trân quý. Trong kinh luận Phật thường nói: thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Hai câu nói này chúng ta không dễ gì lãnh hội được. Trong kinh Phật dùng rất nhiều ví dụ để nói rõ cho chúng ta, nói rõ trong lục đạo cơ hội được thân người rất ít. Có rất nhiều thí dụ mọi người ai cũng đều biết. Ví dụ như nói đất trong kẻ móng tay, đất trong đại địa. Điều này rất nhiều những pháp sư giảng kinh đều thường dùng. Đây là Thế Tôn vào một ngày nọ ở dưới gốc cây giường cấp cô độc, từ dưới đất hốt lên một nắm đất. Sau khi hốt lên rồi lại rải xuống đất. Trong kẻ móng tay đương nhiên vẫn còn một ít, không hoàn toàn phủ sạch được. Đệ tử thấy hành động này của thầy bèn hỏi. Thỉnh giáo thầy: thưa thầy, việc này có ý nghĩa gì? Phật nói với mọi người, Ngài nói con người sau khi mất thân này không thể được lại thân người, thì nhiều như đất trong đại địa, giống như nắm đất rải trong đại địa nhiều như thế. Có thể được lại thân người thì giống như đất trong kẻ móng tay ta, còn lưu lại một chút xíu, vẫn chưa phủ sạch hết. Điều này chứng minh thân người khi mất đi rồi lại được thân người, cơ hội rất là hiếm có. Thí dụ này đã nói nhiều lần, mọi người cũng dễ dàng thể hội. Còn có một ví dụ gọi là rùa mù gặp bọng gỗ mục. Đây là Phật Thích Ca Mâu Ni lấy ví dụ, không phải thật. Ngài ví dụ cho cái gì? Có một con rùa mù lặn hụp trong biển lớn. Nó vừa ngoi đầu lên, trong biển có một khúc gỗ mục, Trong khúc gỗ mục này có một cái bọng nhỏ, nó vừa ngồi lên, vừa đúng lúc chui vào bọng cây đó. Cơ hội này còn khó hơn đất trong kẻ móng tay. Làm gì có chuyện hy hữu đến thế? Biển lớn như vậy, nó vừa ngôi đầu lên, vừa đúng lúc chui vào bọng cây chứ. Đây là ví dụ thân người khó được. Còn có một thí dụ mọi người ai cũng rất thông thuộc, gọi là đứng trên núi Tu Di xỏ kim. Đứng trên núi Tu Di thả một sợi chỉ, ở dưới cầm một cây kim, sợi dây ấy thả xuống vừa đúng lúc xuyên qua lỗ kim. Chúng ta đừng nói gì núi Tu Di, ở ngôi nhà lầu 5 tầng của chúng ta đây thả một sợi dây, quý vị ở dưới lầu cầm một cây kim, quý vị thử xỏ xem. Cho quý vị thời gian 1 ngày 24 tiếng đồng hồ, xem quý vị có thể xỏ được một sợi hay không. Đều là miêu tả thân người dễ mất mà khó được. Quý vị phải hiểu sự thật này, quý vị mới biết trân quý thân người. Cho nên có người không biết quý trọng thân mạng mình, đi tự sát, tội chứng đó rất nặng. Quý vị nghĩ xem, muôn ức kiếp mới được một lần, quý vị không trân quý, lại chà đạp nó đi. Đây là tội lỗi. Cho nên một người ở thế gian, dù có gặp bao nhiêu trắc trở, cũng không nên có ý niệm tự sát, phải tự phản tỉnh, tìm cho ra nguyên nhân trắc trở này, diệt trừ nguyên nhân này đi, thì gặp quả quá thành mai, có thể giải trừ trở ngại. Đó là trí tuệ. Được thân người khó như thế, được thân người lại được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn, khó càng thêm khó. Cho nên trong bài kệ khai kinh, bài kệ khai kinh chính là đề mục của Kinh Hoa Nghiêm. Bà Võ Tắc Thiên đặt ra, sau khi đặt ra bài kệ này rồi, trong hơn 1.000 năm, học giả nhân dân, Đại Đức Pháp Sư xuất gia, muốn làm lại một bài kệ khai kinh, không cách nào bì được với bà. Cho nên mãi cho đến ngày hôm nay đều dùng 4 câu kệ của bà, không thể làm một cách viên mãn giống như của bà được. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Có được duyên phận này thật không dễ dàng. Được thân người, cái đáng quý chính là nghe Phật Pháp. Nếu được thân người không thể nghe đến Phật Pháp, thân người này có ý nghĩa gì nữa chứ? Vẫn tiếp tục luân hồi lục đạo. Nhưng bản thân chúng ta phải tự nhận biết, trong lục đạo nhất định sẽ ở lâu dài trong ba đường ác. Thời gian ở trong ba đường thiện rất ngắn ngủi. Quý vị phải hỏi vì sao như thế. Đạo lý vốn không khó hiểu. Trong tâm quý vị thiện, ý niệm thiện, hành vi thiện, quý vị mới có thể được quả báo trong ba đường thiện. Nếu chúng ta khởi tâm động niệm, ý niệm của chúng ta là ác, tư tưởng là tư tưởng ác, hành vi là hành vi ác, đó chính là nghiệp nhân của ba đường ác. Không cần suy nghĩ gì nhiều, chúng ta thử nghĩ từ sáng đến tối. Sáng sớm thức dậy cho đến tối đi ngủ, trong một ngày mười mấy tiếng đồng hồ, chúng ta khởi tâm động niệm, là niệm thiện nhiều hay là niệm ác nhiều liền biết được thôi. tiền đồ của chính mình, tự thân rõ hơn ai hết. Đó là chỉ mới mười mấy tiếng đồng hồ thôi. Nếu như ác niệm nhiều, thiện niệm ít, nhất định đọa vào ba đường ác. Một ngày mà còn như thế, vậy trong một đời của chúng ta, tư tưởng hành vi, khởi tâm động niệm, mỗi niệm đều là tổn người lợi mình. Tiêu chuẩn của thiện ác, Phật nói cơ bản nhất là ngũ giới thập thiện. Đây là tiêu chuẩn của thiện ác. Nếu như tư tưởng hành vi của chúng ta trái ngược với ngũ giới, cùng tương ứng với thập ác, nhất định đọa ác đạo. Trong cuộc đời chúng ta, tâm hành có thể cùng tương ứng với ngũ giới, tương ứng với thập thiện, kiếp sau vẫn có thể được thân người. Điều này rất quan trọng. Đây mới là việc đại sự trong cuộc đời của chúng ta. Được thân người có tốt chăng? Được thân người, nếu không lợi dụng cơ duyên này, thoát ly tam giới, thoát ly lục đạo, làm Phật, làm Bồ Tát, chúng ta thân người tuy có được rồi, không biết cách dùng, vẫn là đáng tiếc. Nhưng có một việc nhất định phải gặp được Phật Pháp. Đúng như ở đây Bồ Tát nói, Như Lai Nan Khả Đắc Kiến Văn. Không dễ gì gặp được chư Phật Như Lai. Chúng sanh ức kiếp thời nải ngộ, lời nói này là thật, không phải giả. Kiếp là đơn vị tính thời gian của người Ấn Độ thời cổ xưa. Ngày nay các nhà khoa học nói đơn vị thời gian lớn nhất là năm ánh sáng. Dùng tốc độ ánh sáng để tính là năm ánh sáng. Cổ Ấn Độ nói còn lớn hơn như thế. Dùng kiếp làm đơn vị, có tiểu kiếp, có trung kiếp, có đại kiếp. Tiểu kiếp cũng có rất nhiều cách nói. Thường nghe nhất là tăng giảm kiếp. Phật nói thọ mạng con người ngắn nhất là 10 tuổi. 10 tuổi là ngắn nhất. Con người đến lúc 10 tuổi thì càng tăng lên, mỗi 100 năm tăng thêm 1 tuổi, tăng đến 8 vạn 4 ngàn tuổi. 8 vạn 4 ngàn tuổi là thọ mạng dài nhất của con người. Thọ mạng con người dài nhất là 8 vạn 4 ngàn tuổi. Đến 8 vạn 4 ngàn tuổi thì hạ xuống dần, mỗi 100 năm giảm đi 1 tuổi, giảm đến 10 tuổi. Một tăng một giảm này gọi là một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp gọi là một trung kiếp. 4 trung kiếp là một đại kiếp. Đấy là tính thời gian. Trong tam giới, thọ mạng dài nhất là cõi trời vô sắc giới. Cõi trời vô sắc giới có 4 tầng. Tầng cao nhất gọi là cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Thọ mạng 8 vạn đại kiếp. Chúng ta nghe con số này cho thấy sự không thể nghĩ bàn. Gần nhất với chúng ta là cõi trời dục giới. Cõi trời dục giới gần nhất là tứ thiên vương. Chúng ta đến chùa miếu, nhìn thấy điện thiên vương thờ cúng trước cổng là tứ đại thiên vương, tục thường gọi là tứ đại kim cang. Thực ra đó chính là tứ thiên vương, đó là gần gũi với chúng ta nhất. Phật nói thọ mạng của cõi trời tứ thiên vương lâu hơn chúng ta nhiều lắm. Một ngày của cõi trời tứ thiên vương là 50 năm ở thế gian chúng ta. Chúng ta sống 100 tuổi, ở cõi tứ thiên vương xem ra chỉ mới 2 ngày. Thọ mạng của họ là 500 tuổi. Cũng theo cách tính của chúng ta, một năm tính là 365 ngày. Nhưng quý vị phải nhớ rằng một ngày của họ là 50 năm ở thế gian chúng ta. Thì quý vị biết được thọ mạng lâu dài của họ, phước báo to lớn của họ, người thế gian chúng ta không cách nào sánh được. Lại lên một tầng nữa là cõi trời Đao Lợi, người Trung Quốc chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Phước báo của Đao Lợi Thiên Vương càng lớn hơn so với Tứ Thiên Vương. Một ngày của cõi trời Đao Lợi là 100 năm ở nhân gian chúng ta, thọ mạng 1000 tuổi. Điều này chúng ta có thể tính toán ra được. Càng đi lên thì càng tăng gấp bội lần. Một ngày của cõi trời Dạ Ma là 200 năm ở nhân gian chúng ta. Cõi trời Đâu Xuất là tầng thứ tư. Bồ Tát Di Lặc hiện nay đang ở cõi trời Đâu Xuất. Một ngày của cõi trời Đâu Xuất là 400 năm ở nhân gian chúng ta. Cho nên người trên cõi trời Đâu Xuất xem nhân gian chúng ta, thấy thọ mạng của con người giống như côn trùng vậy. Giống cái gì? Giống phù du trên nước, thọ mạng chỉ được mấy tiếng đồng hồ thì không còn nữa. Sự thật là như vậy. Một ngày của họ là 400 năm ở nhân gian. Thời gian ngày nay chúng ta dùng là theo cách tính đơn vị thời gian của nước ngoài. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, 1/4 là 6 tiếng. Sống 100 tuổi, người cõi trời Đâu Xuất thấy chỉ mới 6 tiếng đồng hồ của họ. Nếu 50 tuổi chết rồi, rất đáng thương, 3 tiếng đồng hồ. Quý vị nghĩ xem, thọ mạng của người cõi trời Đâu Xuất 4.000 năm. Một ngày là 400 năm ở nhân gian chúng ta. Thọ mạng 4.000 năm. Cho nên Bồ Tát Di Lặc khi nào thì hạ sanh? Dùng thời gian này mà tính. Bồ Tát Di Lặc hiện nay đang ở cõi Đâu Xuất. Đợi đến khi thọ mạng ở cõi trời Đâu Xuất hết rồi, chính là 4.000 năm của cõi các ngài. Một ngày là 400 năm ở nhân gian. Như vậy mà tính là khoảng 56 ước 7.000 vạn năm ở nhân gian chúng ta. Phật Di Lặc mới hạ sanh xuống nhân gian chúng ta thì hiện thành Phật. Hiện nay có nhiều người nói Bồ Tát Di Lặc đã thành Phật rồi, đó là giả, không phải thật. Lời nói này trong kinh tìm không thấy căn cứ. chúng ta nhất định phải căn cứ Kinh Di Lặc Thượng Sanh và Kinh Di Lặc Hạ Sanh. Phật đã nói cho chúng ta, Phật Pháp nhất định phải có căn cứ thực sự của kinh điển, không thể tùy tiện nói. Những chân tướng sự thật này, quý vị phải làm cho rõ ràng, minh bạch, mới biết được thời gian con người sống trên thế gian này cực kỳ ngắn ngủi, nhưng rất đáng quý trọng. Trong lục đạo, con người có thể ra khỏi tam giới, liễu sanh thoát tử, làm Phật làm tổ, là cơ duyên tốt nhất. Ngày nay chúng ta gặp được rồi. Đây là ức kiếp thời nải ngộ. Ngày nay chúng ta gặp được rồi. Chúng ta được thân người, cũng được gặp Phật Pháp. Có thể thành tựu hay không, điều này hoàn toàn do chính mình, không phải do người khác. Chúng ta tu học nghiên cứu Phật Pháp bao nhiêu năm như thế, đạo lý và phương pháp rõ mồn một, rất minh bạch. Có thể thành tựu được hay không, mấu chốt là ở chính mình, có thể khắc phục được tập khí phiền não hay không thôi. Có vị đồng tu nói với tôi, tập khí phiền não thực sự khó, không dễ khắc phục. Đến hỏi tôi phải làm thế nào. Khó vậy tiếp tục đi luân hồi, tiếp tục đi theo ba đường ác, chỉ có cách này thôi. Ngoài cách này ra còn cách nào nữa chứ? Quý vị phải biết tam đồ là khổ, biết cõi người vốn dĩ không có gì đáng vui. Biết cơ duyên được thân người, được nghe Phật Pháp rất khó có được. Quý vị nên hạ quyết tâm, phải buông xả tự tư tự lợi. Nhất định phải hiểu rằng từ vô lượng kiếp lại, làm cho con người chúng ta ra nông nổi này. Ai hại quý vị chứ? Chính là ý niệm tự tư tự lợi này hại đó. Thực sự giác ngộ rồi, không bao giờ làm nữa, không chịu cái hại này nữa. Khởi tâm động niệm đều vì tất cả chúng sanh, quyết không vì chính mình. Vậy thì đúng rồi, chỉ cần ý niệm này xoay chuyển trở lại, vượt phàm nhập thánh. Sự sai biệt giữa phàm và thánh chỉ trong một niệm này. Một niệm mê chính là phàm phu, chính là luân hồi lục đạo. Một niệm giác chính là nhất chân pháp giới, chính là thế giới cực lạc. Nhất định phải giác ngộ, tự mình phải khẳng định, phải nhận thức. Không giác ngộ thì tiếp tục luân hồi. Nhất định quý vị không thoát khỏi báo khổ của tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, quý vị không trốn thoát được. Điều này không phải hù dọa người, đây là chân tướng sự thật. Những sự tướng này từ đâu mà có? Đều từ vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình biến hiện ra. Giống như mọi người ban đêm ngủ nằm mơ vậy thôi, mộng từ đâu mà ra? Từ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình biến hiện ra cảnh mộng. Luân hồi lục đạo cũng là do cái này biến hiện mà ra. Phật nói cảnh mộng không thật là giả. Chúng ta sau khi vừa tỉnh giấc mới biết là giả. Phật nói lục đạo cũng không thật. Phàm thứ gì có tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu duyên như mộng quyển bào ảnh, Phật thấy không hề sai. Nhưng quý vị không giác ngộ mê mờ trong đó, quý vị thực sự chịu cái khổ đó. Lúc nằm mơ gặp một con hổ muốn đến ăn thịt quý vị, quý vị sợ toát mồ hôi lạnh. Quý vị không hề biết đó là giả. Nếu quý vị biết đó là giả, ta học Phật xả thần cứu hổ đói, vậy thì rất tự tại, rất an lạc. Giữa mê và ngộ, giác ngộ thì có thể xả, khi mê thì không thể xả được, khi ngộ có thể xả, xả một cách triệt để, đến ngay cả thân cũng không luyến tiếc. Thân này là giả, không phải thật. Trong kinh Bát Nhã nói rất rõ ràng, những đạo lý và chân tướng sự thật này trong cuộc đời của chúng ta đi lãnh hội một cách tỉ mỉ, quan sát kỹ càng, sau đó mở kinh Phật ra đối chiếu, quý vị sẽ thấy sự quan sát của quý vị, sự thể hội của quý vị hoàn toàn tương ứng với những gì trong kinh Phật nói, không hai không khác. Chúng ta từ tận đáy lòng cảm phục Phật Thích Ca Mâu Ni, trí tuệ chân thật, lời giáo huấn chân thật, câu thứ ba chúng ta nên học tập. Hai câu phía trước thì chúng ta phải nên cảnh tỉnh, biết được sự gặp gỡ trong cuộc đời này của chính mình là rất hy hữu, khó có được, phải trân quý, không nên bỏ lỡ. Chúng tướng di nghiêm tất cụ túc, Bồ Tát quán Phật, Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. Quán sát quả địa Như Lai y chánh trang nghiêm. Quý vị xem thân tướng của Ngài, quý vị xem hoàn cảnh đời sống của Ngài, câu này chính là những gì trong bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm đã nói. Y chánh trang nghiêm, Phật nói trong bộ kinh này là Phật Tỳ Lô Giá Na chúng ta nói đến. Đặc biệt là đoạn mở đầu của cuốn 12, từ cuốn thứ nhất đến cuốn 12, triển khai ra. Từ đây mỗi câu mỗi chữ chúng ta niệm đều là chúng tướng di nghiêm tất cụ túc. Chúng ta phải học tập từ chỗ này. Ở đây thuộc về quả đức. Quả nhất định phải có nhân. Từ trên quả đức mà kiến lập lòng tin của chúng ta. Đây là phương thức Phật sử dụng để thuyết pháp, gọi là phương tiện thiện xảo. Trước tiên Phật đưa ra quả báo cho quý vị thấy. Giúp quý vị kiến lập tín tâm. Quý vị thấy được quả báo thù thắng như thế, quý vị sẽ rất ngưỡng mộ, quý vị cũng sẽ muốn có được. Gọi cho quý vị đến hỏi, quý vị hỏi, Phật liền giải đáp cho quý vị. Mỗi một loại quả đều có đầy đủ nhân và duyên của nó. Nhân duyên của ác đạo quý vị cũng đã biết, quý vị sẽ tránh đi, quý vị sẽ không dám tạo nữa. Như thế quý vị sẽ vĩnh viễn lìa khỏi ác đạo. Nhân duyên của đường thiện quý vị hiểu rõ rồi, quý vị sẽ ngưỡng mộ, quý vị sẽ tinh tấn tu hành, quả báo thiện quý vị sẽ đạt được. Một người hiểu rõ đạo lý này, biết được phương pháp này, phát tâm tất cả vì chúng sanh, tất cả vì xã hội, tất cả vì nhân dân, không có một mảy may ý niệm nào vì chính mình, quý vị hành Bồ Tát đạo sẽ thuận buồm xuôi gió, cho dù có trắc trở cũng dễ dàng hóa giải. Bất luận là ở trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, quý vị đều tự tại, quý vị đều đầy đủ trí tuệ. Vì sao? Quý vị không có ý niệm được mất. Việc này ta làm tốt rồi, ta không được chút gì lợi ích, mọi người được lợi ích. Việc này ta làm không thành công, ta cũng không tổn thất gì. Tổn thất là của quần chúng, tổn thất của xã hội, không liên can gì đến ta cả. Quý vị nói xem, bản thân ta sao lại không khoái lạc được chứ? Sao không tự tại được chứ? Cho nên tự thân đã có trí tuệ sung mãn, nhất định không có phiền não. Đến mất trí tuệ, phiền não liền hiện tiền. Việc này là sao? Ý niệm tự tư tự lợi xen tạp vào trong đó. Điều này là Phật nói, trong tất cả thiện pháp quý vị tu học có xen tạp niệm bất thiện. Cái gì gọi là bất thiện? Sợ được sợ mất, có được thì vui mừng, mất đi thì nuối tiếc. Đây là bất thiện, xen tạp bất thiện. Thuận thiện nhất định không xen tạp danh văn lợi dưỡng vào trong đó, tuyệt đối không xen tạp tham sân si mạng, nhất định là vô ngã. Trong kinh Kim Cang nói, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Các ngài làm sao không tự tại được chứ? Do đó, chúng tướng duy nghiêm, thật sự hiểu rõ câu nói này rồi. Thật sự đưa vào trong đời sống của chúng ta, đưa vào như thế nào? Vì tất cả chúng sanh làm tấm gương thật tốt. Chúng sanh khởi tâm động niệm đều vì lợi ích bản thân. Quý vị khởi tâm động niệm vì xã hội, vì chúng sanh, không vì chính mình. Đó chính là chúng tướng duy nghiêm. Hiện nay quần chúng xã hội tranh lợi, người học Phật chúng ta xem nhẹ lợi dưỡng, không coi trọng nó. Cho nên người học Phật không có bất cứ một tung đột nào với xã hội, có thể làm bạn tốt của nhau. Vì sao? Những gì họ cần chúng ta không cần, cái mình cần họ cũng không cần, không xung đột. Họ muốn tranh, chúng ta nhường. Họ không nhường, ta lại không muốn tranh. Như thế chẳng phải thành bạn tốt rồi sao? Không thể làm bạn tốt vì có xung đột. Hai người cùng nhau tranh, vậy thì khó rồi. Hai người nhường nhau, vậy thì càng tốt. Một người tranh, một người nhường thì bình an vô sự, tai nạn sẽ không xảy ra. Chúng ta xem xã hội quần chúng hiện nay, họ nghĩ cái gì? Họ nói cái gì? Họ làm cái gì? Chúng ta phải quan sát tỉ mỉ. Đều là trái ngược với đức tánh, tương ứng với tai nạn. Tướng hảo của chư Phật Như Lai là như thế nào? Nhà Phật nói từ bi, phương tiện, nói tứ nhiếp pháp, lục độ tam vô lậu học là ở chỗ nào? Không phải trong kinh sách. Yêu cầu đệ tử đời hậu thế chúng ta phải làm cho mọi người thấy. Sự từ bi của Phật ở chỗ nào? Từ bi của Phật ở trong tâm chúng ta, trên hành vi của chúng ta. Phương tiện của Phật ở trong đời sống thường ngày đối nhân xử thế của chúng ta. Phật nói tứ nhiếp lục độ, chúng ta nhất nhất đều phải làm ra. Đó chính là chúng tướng duy nghiêm. Đệ tử của Phật là đại diện cho Phật. Do đó chúng ta suy nghĩ xem, chúng ta có phải thực sự là đệ tử của Phật hay không? Khởi tâm động niệm, hành vi trong đời sống có giống như Bồ Tát hay không? Quả nhiên là giống. Không hổ thẹn là đệ tử Như Lai. Nếu như không giống, khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác hoàn toàn trái ngược với những gì Phật dạy, vậy là sai lầm. Đó là học trò bại hoại. Là đứa con hư hỏng của Phật. Chúng ta có thể làm được việc này sao? Không thể đem đức Phật từ trong tâm hành của chúng ta biểu hiện ra bên ngoài. Đó là tội lỗi của chúng ta. Chúng ta có lỗi với Phật Bồ Tát. Thấy người khác làm việc thiện, thấy người làm việc tốt, chúng ta sanh khởi tâm đố kỵ. Thấy người không bằng mình, sanh khởi tâm ngạo mạn, xem thường họ. Đây không phải là đệ tử của Phật. Chúng ta phải suy nghĩ kỹ xem mình có căn bệnh này không. Có thì nhanh chóng sửa đổi. Không có thì phải tự động viên. Bản thân không đến nỗi nào. Sai lầm này tuyệt đối không được sai phạm. Phật Bồ Tát dạy chúng ta, giúp người thành tựu điều thiện, không giúp người thành tựu điều ác. Người khác làm được việc tốt, chúng ta phải toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ, ủng hộ họ. Làm sao có thể gây trở ngại chứ? Sao có thể phá hoại họ chứ? Việc tốt là gì? Việc làm này có lợi ích cho xã hội. Lấy thí dụ rõ ràng nhất của thời này để nói, có lợi ích cho sự an định của xã hội, có lợi ích cho hòa bình thế giới, có lợi ích phồn vinh, có lợi cho hợp tác, là làm gì tốt. họ làm hay ta làm đều như nhau. Người thông minh thích người khác làm, người ta làm mình đỡ đi một việc, tôi đến giúp đỡ anh. Người gánh vác trách nhiệm rất cực khổ, chúng ta đứng một bên giúp đỡ. Ở khu vực Singapore này, Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, họ làm rất nhiều việc từ thiện phúc lợi, giúp đỡ những chúng sanh nghèo cùng khổ sở trong xã hội, chăm sóc người già, chăm lo người bệnh, chăm sóc trẻ nhỏ, họ làm được rất nhiều. Tôi đến thăm chỗ họ, tôi luôn quyên góp ít tiền tặng cho họ. Rất nhiều vị đồng tu trong nhà Phật chúng ta không hiểu đạo lý này, đến chất vấn tôi: thưa Pháp Sư, nhà Phật chúng ta đem tiền đến cúng dường Ngài, sao Ngài lại đem cúng dường cho ngoại đạo? Vì sao Ngài lại cúng dường cho họ? Nói thật lòng, nếu họ ở ngoài xã hội làm ăn sẽ không thể phát tài được. Vì sao? Không hiểu cách đầu tư. Người ta làm viện dưỡng lão, làm công như viện, làm rất tốt, chúng ta tặng tiền, chúng ta đầu tư đó. Tôi đầu tư, tôi cũng là cổ đông của họ, việc họ làm cũng có một phần công đức của tôi. Họ làm rồi, ta không phải làm. Quý vị ở bên ngoài làm ăn biết đầu tư, chúng ta đầu tư khắp nơi. Những nơi nào làm việc tốt chẳng phải biến thành việc tốt của ta rồi sao? Công đức của họ và công đức của ta kết thành một thể, không được phân chia. Trong xã hội này có nhiều người khổ đến thế, tốt thôi, quý vị không giúp họ, vậy quý vị đến đó chăm sóc người ta đi. Bản thân quý vị không thể chăm sóc, lại không thể giúp đỡ người khác đi chăm sóc, quý vị là kẻ có tội với xã hội. Quý vị đâu hiểu Phật Pháp chứ. Tứ hoằng thệ nguyện trong kinh quý vị đều biết tụng niệm: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cách nói của câu này là sao? Mỗi ngày đều tụng, không hiểu nghĩa lý. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chúng sanh này không có giới hạn. Không thể nói tôi là người Trung Quốc, tôi chỉ độ cho chúng sanh ở Trung Quốc, đó là người nước ngoài, tôi không độ họ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phía dưới có thêm phần ghi chú nào không? Người nước ngoài không độ. Không độ cho người khác chủng tộc, không độ cho người khác tôn giáo. Có thêm phần ghi chú này không vậy? Đâu có thêm. Không thêm tức là đã hoàn toàn bao hàm trong đó rồi. Tuyệt đối không thể phân biệt quốc độ. Trong kinh Phật thường nói quốc độ chính là quốc gia mà hiện nay chúng ta thường nói. Không nên phân biệt quốc gia, không nên phân biệt chủng tộc, không nên phân biệt tôn giáo. Nhìn thấy chúng sanh cần giúp đỡ, lập tức giúp đỡ ngay, nhất định không suy nghĩ nhiều. Dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng để đối nhân xử thế, đó là Phật dạy chúng ta. Chúng ta phải thể hiện ra tướng này. Cụ túc là viên mãn, không có một mảy may khiếm khuyết nào. Chúng ta có thể xả thân vì người. Niệm niệm vì xã hội, niệm niệm vì giúp Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. ba mươi mấy năm về trước, lần đầu tiên tôi giảng kinh Hoa Nghiêm ở Đài Bắc. Vào thời ấy bản kinh được in ấn là tiểu bản, bản nhỏ kích cỡ 32 phân, bản bỏ túi. Một bộ kinh Hoa Nghiêm tổng cộng là 12 cuốn. Thời đó giá thành in ấn một cuốn là 2 đồng tiền Đài Loan. Một bộ kinh Hoa Nghiêm 24 đồng. Trong đời sống sinh hoạt của tôi, dùng 2 đồng, tôi lập tức nghĩ đến 2 đồng này của tôi có thể tiết kiệm được không. Nếu có thể tiết kiệm lại, thế gian này có thêm một cuốn kinh Hoa Nghiêm. Kết thêm một chút duyên với chúng sanh. Nếu tôi tiêu dùng 24 đồng này, sẽ không có bộ kinh Hoa Nghiêm. Dùng 2 đồng thì bản kinh này không có nữa. Khổng Tử, Lão Tử và Đức Phật. Khổng Tử, Lão Tử dạy chúng ta tiết kiệm, Đức Phật dạy chúng ta tích phước. Chúng ta tiết kiệm là lợi ích cho xã hội quần chúng, lợi ích cho chánh pháp cửu trụ. Do đó chúng ta hiểu rõ rằng trong đời sống lãng phí là tội lỗi. Ham thích hưởng thụ là tội lỗi. Không ham thích hưởng thụ, vô tình lãng phí là tội lỗi. Cố ý là tội, vô ý là lỗi. Kiểm điểm kỹ lưỡng, phản tỉnh quán sát, mới biết được bản thân mình từ sáng đến tối đã làm những việc gì. Đây gọi là khai ngộ. Hiểu rõ rồi gọi là khai ngộ. Sau khi ngộ rồi mới tu, phải sửa đổi những sai lầm trở lại. Đây gọi là tu hành. Giáo dục của Đức Phật là giáo dục rất hiện thực, giáo dục hữu dụng nhất. Học rồi lập tức có tác dụng. Không giống như giáo dục ở trường học của xã hội bên ngoài. Giáo dục học đường thông thường, chúng ta học từ tiểu học, trung học, đại học, những thứ đã học có tác dụng gì không chứ? Lãng phí rất nhiều thời gian, lãng phí rất nhiều sức lực. Thật đáng tiếc. Học cho nhiều thứ đều không dùng đến. Đây là mô hình giáo dục của phương Tây. Phương pháp dạy học xưa của Trung Quốc không phải như thế. Trung Quốc từ xưa đến nay dạy học Nho gia, Đạo gia và Phật giáo chú trọng thực học, thực dụng. Thời xưa tiểu học dạy cái gì? Hiện nay rất ít người biết đến. Nếu như chúng ta lật lại sách xưa thì biết ngay, tiểu học thời xưa hoàn toàn giáo dục về đời sống. Dạy quý vị làm sao để đối nhân xử thế, huấn luyện ngay từ nhỏ. Người phương Tây thấy phương pháp giáo dục này của Trung Quốc liền lắc đầu. Vì sao? Trẻ nhỏ rất hồn nhiên, rất năng động, quản lý nó như một người lớn vậy. đâu đâu cũng gò bó chúng, không cho nó tự do. Điều này người nước ngoài không tán thành. Họ không hiểu được rằng lúc nhỏ kiềm chế, lớn rồi sẽ được tự do. Lúc nhỏ dung túng, không quản nó, dung túng nó, lớn lên đi tạo nghiệp phạm tội, bị người ta bắt giam vào ngục, hoàn toàn mất tự do. Điều này người nước ngoài không nghĩ đến. Người nước ngoài chỉ thấy việc trước mắt, không nghĩ đến tương lai. Người Trung Quốc suy nghĩ rất sâu xa, không chỉ nghĩ đến đời này của quý vị, còn nghĩ đến đời sau. Phải nói là có trách nhiệm với lịch sử, có trách nhiệm với người đời sau. Đây chính là trí tuệ của người Trung Quốc, trí tuệ của người phương Đông. Người phương Tây chỉ có sự thông minh, chỉ thấy trước mắt, không nghĩ đến việc sâu xa. Einstein là người phương Tây, không phải người Trung Quốc. Nếu ông là người Trung Quốc, ông nhất định sẽ không phát minh bơm nguyên tử. Họ biết, nhưng họ không nói. Đây là người Trung Quốc. Người nước ngoài không nghĩ đến hậu quả. Người Trung Quốc khởi tâm động niệm đều nghĩ đến hậu quả. Hậu quả không tốt, việc này không thể làm. Kết quả tốt mới được làm. Trước mắt có lợi, trong tương lai không có lợi, không thể làm. Nhất định phải có lợi cho đời sau, có lợi cho hậu thế. Đây mới thực sự là việc tốt. Tư tưởng này, hành động này, trong sách xưa của Trung Quốc nói đến rất nhiều. Vẫn là phương pháp này có thể cứu vãn cho xã hội, có thể cứu vãn kiếp nạn của thế gian này. Gần đây người thông minh ở nước ngoài, người có trí tuệ cũng đã phát hiện, đã xét thấy. Cho nên thập niên 70, tiến sĩ Toby của nước Anh, tôi nghe nói trong một lần hội nghị quốc tế, ông nói đến giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, chỉ có học thuyết Khổng Mạnh của Trung Quốc và Phật giáo Đại Thừa. Điều này không phải người Trung Quốc nói, là của người nước ngoài nói. Ở nước Anh ngày nay, trong sách giáo khoa của tiểu học, trung học, đại học có kinh Phật. Ba năm về trước, khi tôi nghe được thông tin này, rất lấy làm kinh ngạc. Đó là đất nước của Cơ Đốc giáo. Hiện nay từ tiểu học đã dạy kinh Phật, đã có giáo trình Phật học. Họ gửi giáo trình của họ cho tôi xem. Những tài liệu này hình như tôi còn để lại ở Đà Lạt. Kế đến là Australia cũng hưng thịnh. Hiện nay ở Australia, tiểu học, trung học, đại học cũng đều đã có giáo trình kinh Phật. Trung Quốc chúng ta thì không có. Singapore ngày trước cũng có, hiện nay thì xóa bỏ rồi. Nhất định là toàn bộ người phương Tây đều đã học Phật, người Trung Quốc mới từ từ theo sau. Nhất định người phương Tây sẽ dẫn đầu. Chúng ta mới tin tưởng. Những gì tổ tiên chúng ta nói đều không tin, đợi người nước ngoài nói mới tin. Đây là nỗi thương tâm cho người Trung Quốc. Giận nước của người Trung Quốc là ở hơn 200 năm trở lại đây, mãi không thể phục hưng. Nguyên nhân là do đâu? Đánh mất lòng tin dân tộc. Biến thành tâm lý sùng mộ phương Tây. Điều này khiến chúng ta mãi mãi không thể cất đầu lên được, vĩnh viễn không thể phục hưng nổi. Khi nào Trung Quốc mới có thể phục hưng, phục hồi lòng tự tin dân tộc? Trung Quốc mới có thể giàu mạnh. Bằng không, ở trên thế gian này mãi mãi là nước đứng thứ hai. Đó là nói nếu quý vị làm cho thật tốt, thật cao, quý vị làm không tốt, đứng thứ ba. Làm có tốt đi nữa cũng chỉ mới thứ hai thôi. Luôn luôn phải đi theo người khác, thật là điều đáng bi thương. Tương lai người nước ngoài lãnh đạo thế giới, họ dùng cái gì? Dùng tứ thư, ngũ kinh của chúng ta. Dùng Phật Pháp Đại Thừa. Theo tôi nghĩ, rất có thể tương lai họ sẽ dùng kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Vì đây là bộ giáo khoa hoàn chỉnh nhất, đại diện đầy đủ nhất trong Phật Pháp Đại Thừa. Ngày xưa, ông Phương Đông Mỹ bình luận về bộ kinh này. Ông nói kinh Hoa Nghiêm là khái luận của Phật Pháp Đại Thừa. Lời nói này rất có đạo lý. Đại sư Hoằng Nhất dạy những thành phần tri thức học Phật bắt đầu từ bộ kinh nào? Từ kinh Hoa Nghiêm sớ sao? Đây là ngài dẫn dắt cho thành phần tri thức. Rất có tầm mắt. Đấy thực sự là chuyên gia. Thông thường trong xã hội chúng ta gọi là người có kinh nghiệm. Ngài không phải là người có kinh nghiệm. Ngài làm sao biết được con đường này? Ngài đã đi qua con đường này, Ngài biết được con đường này là chính xác. Đây là con đường gần nhất. Nhưng thực sự, người có thể thông đạt Đại Thừa, nhận thức được học thuyết nhà Nho, hiện nay vẫn không nhiều. Nhưng chúng ta có thể thấy được một dấu hiệu hưng vượng, đó chính là ở nước ngoài. Rất nhiều trường đại học có khoa tiếng Trung. Tôi có tham quan mấy ngôi trường đại học. Họ rất chăm chỉ nỗ lực nghiên cứu triết học phương Đông. Khẳng định văn hóa phương Đông. Điều này muốn nói truyền thống văn hóa phương Tây đã không thể cứu nổi xã hội phương Tây. Đến phương Đông tìm bảo vật. Tiến sĩ Toi Bi là người lãnh đạo, người hướng dẫn của họ. Nhưng đối với triết học, văn hóa, kinh điển của Trung Quốc, người Trung Quốc chúng ta học dễ dàng hơn người nước ngoài nhiều. Thành tựu của chúng ta nhất định cũng sẽ vượt trội họ. Vấn đề này, ai là người chịu phát tâm làm đây? Nhất là đem những đạo lý và lời giáo huấn này áp dụng vào trong đời sống thực tế của chính mình, thực sự làm được chúng tướng di nghiêm tất cụ túc, quý vị mới thực sự khế nhập cảnh giới. Nếu quý vị không chịu làm, chỉ dừng ở học thuyết, không thể áp dụng, thì sẽ biến thành quyền học. Không khởi được tác dụng. Người thật sự thông minh, thật sự có trí tuệ, người có phước, họ sẽ y giáo phụng hành, họ sẽ làm, họ được lợi ích thật sự. Tôi đối với Phật Pháp lòng tin kiên định như thế, thì trong Phật Pháp mới được lợi ích. Phật nói ly khổ được vui. Thật sự tôi đã được ly khổ được vui rồi. Phật dạy tôi làm như thế nào, thì tôi thật tâm học thêm mà làm như thế ấy. Dạy tôi không được làm, thì ta nhất định không được làm. Cái tôi được là lìa khổ được an vui. Cho nên tôi thường nói, người hạnh phúc nhất trên thế gian này, tôi thừa nhận không có ai hạnh phúc hơn tôi, không có ai an vui hơn tôi. Vì sao? Trong lòng tôi không có một chút lo âu, không vướng bận. Quý vị đều có việc canh cánh trong lòng, tôi không có. Tôi an vui hơn quý vị nhiều. Quý vị có áp lực trong đời sống, tôi rất nhẹ nhàng, không một chút áp lực nào cả. Cho nên tự thân quý vị phải biết được, sống đời sống hạnh phúc nhất, viên mãn nhất. Hạnh phúc nhất, viên mãn nhất là không cần một thứ gì nữa cả. Vậy quý vị sợ rồi, không cần thiếu gì nữa, làm sao được chứ? Vậy ngày mai ăn cơm ở đâu? Đến chỗ cư sĩ Lâm mà ăn. Lời Phật nói với chúng ta không hề sai. Ngày ngày tu phước, làm sao không có phước báo chứ? Ngày nào cũng bố thí, quý vị sao có thể thiếu hụt được chứ? Nhà Phật thường nói, trong cửa Phật có cầu tất có ứng. Trong tâm chúng ta vừa khởi ý niệm, họ liền có cảm ứng. Thật sự có cầu tất có ứng. Nhưng quý vị phải cầu cho hợp lý. Nếu mang tâm tham mà cầu, mang tâm sân mà cầu, mang tâm si mà cầu, sẽ không có ứng được. Phật Bồ Tát sẽ không giúp quý vị đâu. Cầu như lý như pháp, nhất định có cảm ứng. Khi tôi mới học Phật, tôi không cầu thứ gì cả, cầu kinh sách. Đây là thứ tôi cần đọc. Nghe nói kinh sách nào có chú giải hay, tôi khởi tâm muốn có được. Trong vòng 1-2 tháng liền có người đem đến, rất diện mạo. Tôi nhớ có một bộ sách mà thời gian lâu nhất mới có được là nửa năm, Trung Quán Luận Sớ. Hơn nữa, bộ có được đây là bản cực kỳ hay. Khi ở Đài Trung học Kinh Lăng Nghiêm với cư sĩ Lý Bỉnh Nam, có hôm thầy nói với tôi, thầy nói về những bộ chú giải xưa về Kinh Lăng Nghiêm, bộ này hay lắm, bộ kia hay lắm. Tôi liền nói, thưa thầy, những bộ sách này có đều có. Thầy nói, làm sao ông có chứ? Tôi nói, ngày nào con cũng nghĩ đến, hãy nghĩ đến là có, điều này rất kỳ lạ. Tôi học Kinh Lăng Nghiêm với ngài, tôi muốn thu thập bản chú giải xưa của Kinh Lăng Nghiêm làm tư liệu tham khảo. Quả nhiên thời gian chưa đầy một năm, tôi thu thập được 20 mấy loại, rất đầy đủ. Những gì ngài nói trong tay tôi đều có cả, cho nên thầy còn mượn của tôi về tham khảo. Có cầu tức có ứng. Phương pháp này là đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Cầu như lý như pháp. Lúc đó tôi có một người bạn đồng tu là người xuất gia. Thầy cũng ngày ngày lại Phật. Thầy cầu một cái tủ lạnh, cầu 3 năm cũng chẳng ai cúng cho cả. Thầy nói không linh. Tôi nói tôi rất linh. Những gì tôi cầu là thứ tôi cần dùng đến. Thứ thầy ấy cầu là thứ thầy không cần thiết. Cho nên lúc ấy tôi hỏi thầy, tôi nói thầy cầu tủ lạnh 3 năm rồi không ai cúng. Tôi nói chùa thầy bao nhiêu người ở? Thầy trả lời chỉ một mình tôi. Tôi lắc đầu không cần thiết. Thầy chỉ ở một mình, một đạo tràng nhỏ sống một mình, không cần thiết. Cho nên cầu như lý như pháp, cảm ứng đạo giao. Thật sự là có cầu tất có ứng. Hiện nay ngay cả sách tôi cũng không cầu nữa, quá nhiều rồi. Đại Tạng Kinh tôi tặng cho Trung Quốc, tặng đến hơn 1.000 bộ rồi. Hiện nay những gì tôi cầu là cầu cho Phật Pháp thường trụ ở thế gian. Cầu thế giới hòa bình, cầu xã hội an định, cầu cho những người già khốn khổ, người bệnh được chăm sóc, trẻ con được tiếp nhận sự giáo dục tốt. Hiện giờ tôi chỉ cầu những thứ này. Dần dần cũng sẽ được thực hiện. Để làm những việc này, mọi người đều biết cái đầu tiên là phải có tiền. Tiền không khó. Người thật sự muốn bỏ tiền làm việc tốt rất nhiều. Khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ người thật sự có lòng tốt, toàn tâm toàn lực để làm. Tại Singapore, mọi người ai cũng đều nghe đến có một người thanh niên 101 tuổi. 101 tuổi, hiện nay bà còn muốn làm viện dưỡng lão. Làm viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão trong lý tưởng của bà giống như một gia đình vậy. Người già được chăm sóc giống như những người con cháu hiếu thảo chăm sóc họ vậy. Lý tưởng này rất đáng quý. Nếu chúng ta có duyên, tôi nhất định sẽ mời bà đến quản lý viện dưỡng lão này. Nhưng ở Singapore không cho phép. Singapore nói bà 101 tuổi rồi, bà phải nên nghỉ hưu, bà không thể làm việc nữa. Chúng ta đi đâu để tìm một chính phủ có thể cho phép người 101 tuổi vẫn tiếp tục làm việc chứ? Tuổi tác thì già rồi. Bản thân bà nói rất hay. Chúng ta muốn sống lâu, không muốn già, mãi mãi là thanh niên. Điều này thực sự rất chính xác. Con người thật sự có thể sống lâu không già. Những thí dụ như thế này có quá nhiều. Chư Phật Bồ Tát ai ai cũng trường thọ, ai ai cũng không già. Con người vì sao lại lão quá, lo âu mà quá già? Ngạn ngữ xưa nói rất hay, âu lo có thể khiến con người ta già đi. Quý vị có âu lo, việc canh cánh trong lòng quá nhiều, quý vị sẽ bị lão hóa rất nhanh. Điều này có thể làm chứng minh. Trong những năm gần đây, bạn học của tôi rất nhiều. Chúng tôi cũng thường lui tới với nhau. Những người này đều đi làm, đời sống rất vui vẻ. Vừa nghỉ hưu, rời khỏi chức vụ của họ, nghỉ hưu rồi, 2 năm sau gặp lại họ, giống như 10 năm chưa gặp vậy, hoàn toàn già yếu. Lúc còn đi làm, họ không nghĩ đến cái già. Họ vẫn nỗ lực làm việc, không nhận ra sự già yếu là gì. Vừa nghỉ hưu, mới chợt nghĩ mình đã già. Ngày ngày nghĩ đến cái già, do đó lão hóa rất nhanh. Già rồi, đương nhiên sẽ nghĩ đến bệnh. Bệnh gì cũng đều đến. Trong kinh Phật nói với chúng ta, chúng ta vừa đọc qua kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, phần trước có nói, tất cả pháp từ tâm sanh khởi. Quý vị vì sao mà già? Quý vị nghĩ đến cái già. Quý vị sao có bệnh? Quý vị nghĩ đến bệnh. Tuổi tác lớn rồi, họ không có một ý niệm nào cả. Ngày ngày nghĩ tôi già rồi, bệnh rồi. Hôm nay chỗ này đau, ngày mai chỗ kia đau. Nghĩ ra cho mình một thân bệnh. Cư sĩ Hứa Triết vì sao không già? Vì trong tâm niệm của bà không già. Bà không nghĩ đến việc bà đã già. Bà không nghĩ đến bệnh đau. Cho nên một đời không già, cả cuộc đời không sanh bệnh, không hề nghĩ đến. Đích thực là tất cả pháp từ tâm sanh khởi. Đạo lý này, tuy bà chưa học Phật, bà hiểu được. Cả cuộc đời bà đã làm được. 2 năm lại đây mới xem kinh Phật, càng xem càng thích. Sự thể hội của bà sâu sắc hơn những người bình thường. Bà đã làm được. Những gì Phật nói hoàn toàn là những gì bà đã nghĩ đến, những gì bà đã làm. Cho nên đối với đạo lý, lời giáo huấn của kinh Phật, bà thể hội rất sâu sắc. Phát nguyện quy y Tam Bảo, Hiện nay ở nhà mỗi ngày đều niệm Phật A-di-đà. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi, bây giờ bạn nghĩ đến điều gì? Nghĩ đến Phật A-di-đà. Ngày ngày nghĩ đến Phật A-di-đà, tương lai chắc chắn bà sẽ giảng sanh làm Phật. Sự thị hiện của bà chính là chúng tướng di nghiêm. Hình tướng ấy, sự điển hình ấy, quần chúng xã hội thấy được, tuy rằng ngưỡng mộ nhưng không chịu học theo. Do nguyên nhân gì? Không có người giải thích, không có ai hướng dẫn. Ngày nay chúng ta đối với kinh giáo loáng thoáng xem qua, có hiểu đôi chút, có trách nhiệm, có nghĩa vụ đem những đạo lý chân tướng sự thật này nói cho quần chúng xã hội. Phật y vào nhị đế thuyết pháp, Phật, Bồ Tát và A-la-hán là chân đế. Chân đế không là chân, tướng là giả. Phàm thứ gì có tướng đều là hư vọng. Tục đế là nói con người thế gian chúng ta, trong quan niệm của người thế gian, tướng là chân thật, không là giả. Đây cũng là sự thật. Cho nên đều gọi là đế. Đế là chân lý. Hai loại này đều là chân thật, chân tục không hai. Phật giáo hóa chúng sanh, trước tiên nói tục đế, trước tiên nói thế đế, sau đó mới dạy cho quý vị từ thế đế khế nhập chân đế. Đây là phương pháp dạy học của Phật giáo. Thế đế dễ hiểu. Bất luận quý vị là người nước nào, quý vị là người chủng tộc nào, cũng không kể quý vị tín ngưỡng tôn giáo nào, thử hỏi quý vị thích phát tài không? Mọi người đều thích cả. Phát tài không phân biệt quốc gia, không phân biệt tôn giáo. Quý vị có thích thông minh không? Họ đều thích. Quý vị thích sống lâu an vui không? Họ đều thích. Điều này đều giống nhau, không có giới hạn. Phật tiếp dẫn chúng sanh, trước hết nói điều này cho quý vị, dạy cho quý vị làm sao phát tài. Quý vị không học Phật pháp thì không biết cách phát tài. Nếu quý vị muốn phát tài, quý vị nhất định phải học Phật. Người học Phật sẽ phát tài, người học Phật sẽ khai mở trí tuệ, người học Phật sẽ sống lâu khỏe mạnh. Quý vị dùng phương pháp này đi khuyên người nước ngoài học Phật, họ sẽ đến ngay. Ở thành phố Dallas, nước Mỹ, chúng tôi thành lập một đạo tràng. Sau khi xây dựng đạo tràng xong, hôm làm lễ khai mạc, tôi mời những người hàng xóm người nước ngoài này đều đến dự, phát thiệp mời họ, dùng trà tiếp đãi. Họ rất vui, đến hỏi tôi Phật là cái gì. Tôi nói sự dạy học của Phật pháp chúng tôi chính là dạy phát tài, khỏe mạnh, an vui, trí tuệ. Họ nói những thứ này chúng tôi đều cần. Vậy tốt thôi, mỗi tuần vào thứ bảy quý vị đến đây học. Vì họ đều là tín đồ của Cơ Đốc giáo, ngày chủ nhật đi lễ nhà thờ, thứ bảy đến học Phật. Đến giảng đường học Phật làm cái gì chứ? Học phát tài, học khỏe mạnh sống lâu. Thật đáng tiếc, thời gian tôi bên đó quá ngắn. Nếu tôi ở bên đó thời gian dài, vậy chắc chắn những người ở trong những ngõ hẻm quanh đó đều đến chỗ tôi hết. Đó là thế đấy, là những thứ họ cần thiết nhất, dạy cho họ. Họ có được rồi, sau đó tiếp tục nói cho họ còn có thứ cao hơn thứ này. Cái gì cao hơn? Không chết. Tuy quý vị sống lâu, quý vị cũng vẫn phải chết. Tôi còn có phương pháp không chết. Đó chính là từ tục đế nâng cao lên đến chừng đế, từ từ từng bước một dạy cho họ. Phật dạy chúng sanh có một phương pháp kỹ xảo, đó gọi là phương tiện thiện xảo. Hình tượng đầu tiên rất quan trọng. Hình tượng là bản gốc. Quý vị làm cho người ta thấy, bản thân chúng ta phải nỗ lực tu học, như giáo tu hành, tự thân làm tấm gương cho người ta thấy. Tôi nói chúng ta không già, quý vị xem hình dáng tôi không già, họ liền tin. Quý vị xem tôi từ sáng đến tối cười nói vui vẻ, thật an vui. Quý vị từ sáng đến tối mặt mày ủ rũ, vừa so sánh thì thấy ngay thôi. Cho nên khi tôi ở thành phố San Jose, hàng xóm ở San Jose thăm hỏi chúng tôi, những người này làm cái gì thế? Tại sao họ vui vẻ đến thế? Họ đến hỏi tôi như thế. Hỏi tôi làm nghề gì từ sáng đến tối vui vẻ như thế. Cho nên chúng ta trước tiên phải có hình tượng cho họ thấy, khiến họ khởi tâm động niệm đến thăm dò, đến hỏi han. Dần dần họ sẽ theo đến học thôi. Hình tượng chúng ta làm không tốt, làm giống y như họ, họ sẽ không tiếp nhận. Làm không bằng họ, họ càng xem thường quý vị. Câu kinh văn này nhất định phải đem hình tướng của Phật Bồ Tát áp dụng vào ngay trên thân chúng ta. Chúng ta thay Phật Bồ Tát tiếp dẫn số đông quần chúng, vậy thì đúng rồi. Nhất định phải thông hiểu giáo lý, thấu triệt giáo nghĩa, áp dụng vào trong đời sống, tự hành quá tha. Bồ Tát từ pháp môn này mà thành vô thượng đạo. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta giảng đến đây.